Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ mà xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm ở trong tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh. Và hôm nay cũng là ngày thứ 2, 3, 4, 5, là ngày thứ 4 ở trong tuần lễ chúng ta tĩnh tâm để chuẩn bị mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót vào ngày Chúa Nhật mùng 8 tháng 4. Và hôm nay giáo điểm tin mừng được hân hoan đón nhận rất nhiều anh chị em từ phương xa kéo đến. Ngay từ 6 giờ sáng chúng tôi đã thấy ngập hết cả trong ngoài nhà thờ. Và anh chị em kiên nhẫn đợi chờ từ 6 giờ sáng đến bây giờ cũng gần 6 giờ chiều, là mấy tiếng? 12 tiếng đồng hồ. Mà có mệt không? Có buồn ngủ không? Có đói không? Có khát không? Có vui không? Hallelujah! Rồi anh chị em dơ cái quạt lên, tôi nói hallelujah, anh chị em dơ cao lên, nó tạ ơn Chúa nha. Cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, cái quạt trên tay, hallelujah. Nói hallelujah thì em mới dơ lên, bỏ xuống, bỏ xuống, nó tạ ơn Chúa mới dơ lên, hallelujah. Bỏ xuống, hallelujah. Anh chị em có sợ ma không? Bây giờ ban ngày thì ai cũng nói to lắm, nhưng mà thử 12 giờ đêm đi ra ngoài đường tối om om, bất thình lình có một cái bước chân nó đi đằng sau mình. Ủa? Sợ không? Lúc đó mới được sợ. Còn bây giờ thì đông người, bây giờ là ban ngày, ma nó có hiện ra chỗ đông người không? Ma nó có hiện ra ban ngày không? Không. Ma nó thường hiện ra ban đêm, hiện ra chỗ vắng vẻ, hiện ra chỗ ít người. Cho nên là những bóng ma là thường là ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Và thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta tĩnh tâm để chúng ta nhìn lại thử coi là trong cuộc đời của mình có nhiều lần mình gặp ma chưa? Có nhiều lần mình đã bị những bóng ma nó đè chưa? Đã nhiều lần mình bị những bóng ma nó ám ảnh chưa? Có nhiều lần mình đã chạy theo bóng ma chưa? Sợ ma nhưng mà bóng ma tiền có chạy theo không? Bóng ma quyền có chạy theo không? Bóng ma sắc đẹp có chạy theo không? Bóng ma danh vọng có chạy theo không? À, thưa anh chị em, hóa ra bây giờ ma nó không hiện hình bằng bóng đêm nữa, mà nó hiện luôn giữa ban ngày. Cái đó mới đáng sợ. Ma ban đêm thì thôi mình cứ ở trong nhà, khỏi ra ngoài, khỏi sợ ma. Nhưng mà ma ban ngày mà anh chị em mình không sợ thì chớ mà còn ôm lấy ma nữa. Này, tiền nó hiện ra trước mắt có ôm không? Này, quyền nó trao cho mình có ôm không? Này, danh vọng trước tước nó trao cho mình có chộp lấy không? Này, ông kia, ông gái đẹp nó đến có ôm ông? Thưa anh chị em, những bóng ma của sắc dục, của tiền tài, của danh vọng, của chức tước, nó làm cho mình chạy theo những cái bóng ma đó. Không những ma nó không đuổi mình, mà mình còn đuổi theo bóng ma để mình mới ôm lấy nó. Ôi em ma tiền ơi, ôi em ma quyền ơi, ôi em ma danh vọng ơi, ôi em ma chức tước địa vị ơi, ôi em ma ma túy ơi, có không? Ôi em ma ma men ơi, có không? Ông có ôm ma men không? Có, ông Lê Điều nói cho mọi người nghe cái con nhớ đây, nhớ đây. Ông, tôi hỏi ông sao ông trả lời. Ông có ôm bóng ma mà ma đó tên là ma men không?
Có.
Ông ôm nó bao nhiêu năm?
Dạ, thưa toàn thể cộng.
Tôi hỏi ông trả lời cái thưa thầy toàn thể cộng đoàn gì? Tôi hỏi ông là ông ôm cái bóng ma men ấy, con ma men ấy, ông ôm nó bao nhiêu năm?
Dạ, thưa cha là con 40 năm ạ.
Hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay 62 tuổi.
Ông với tôi bằng tuổi nhau. Ông với tôi bằng tuổi nhau, ông tên là gì?
Dạ, tên con là Kế, thuộc về...
Tên là gì?
Tên là Kế ạ.
Tên là Kế. Rồi, ông ở đâu?
Dạ, con ở họ Mai An Tiêm ở Thanh Hóa.
Ở Thanh Hóa, ông ôm con ma men 40 năm, bây giờ ông đã bỏ nó chưa?
Dạ, trước khi...
Tôi đã hỏi ông trả lời, sao tôi hỏi... Tôi hỏi ông câu nào ông trả lời câu đó, ông đừng có nói dòng. Tôi hỏi là ông ôm con ma men bây giờ ông đã bỏ nó chưa?
Con bỏ rồi ạ.
Nó có bỏ ông không?
Nó sẽ bỏ. Con bỏ thì quyền của con không bao giờ thèm nữa, là con bỏ được hẳn.
Thì em cảm ơn quà tôi nói hallelujah, tạ ơn Chúa nhỉ. Hallelujah. Rồi ông chia sẻ cho mọi người coi là suốt 40 năm ôm ma men, mỗi ngày ông ôm nó mấy lần?
Thưa cha, là con thì một ngày thích lúc nào ôm 10.
Thích lúc nào ôm lúc đó. Sáng có ôm không?
Đã có.
Chưa?
Chưa, tối ôm suốt.
Khoan, từ từ. Mỗi ngày ông ôm nó là khoảng bao nhiêu lít?
Dạ, hôm rồi con đi gần mùa của mỗi...
Tôi nói là mỗi ngày trung bình ông ôm nó, trong suốt 40 năm đó, một ngày trung bình ôm nó bao nhiêu lít?
Dạ, con một ngày không thể nào con đi nào, chỉ biết hôm con đi là con...
Bao nhiêu một ngày, bao nhiêu lít? Mấy bao nhiêu?
Nửa lít thì ạ.
Nửa lít hay là một lít hay là hai lít?
Nửa lít, chỉ có vui thì có khi...
Vui thì 2 lít, vui thì 2 lít trở lên, bình thường là nửa lít trở xuống.
Hay là gặp bạn bè uống khỏe đấy, mà dùng cái loại cốc ni to mà rượu ngon ở Nga Sơn đấy, cứ giảm 100% chơi hết.
Chúng ta thấy đây, những cái bóng ma mà các môn đệ thấy Chúa Giêsu tưởng là bóng ma. Chúa nói là thầy đây không phải ma đâu, mà các tông đồ vẫn cứ tưởng là ma. Anh chị em thấy lòng trí của con người nó u mê và nó tối tăm cỡ nào. Thầy mình đấy mà các tông đồ có lạ lùng gì thầy Giêsu không? Trả lời, các tông đồ có lạ lùng gì thầy Giêsu không? Các tông đồ có sống với thầy Giêsu chưa? Đã sống với thầy Giêsu mấy năm? 3 năm. Có nghe thầy giảng không? Có thấy phép lạ thầy làm không? Vậy mà một người sống chết 3 năm trời nằm gai nếm mật với nhau, một người mà đã làm biết bao nhiêu dấu lạ cho mình, vậy thì thầy Giê-xu ấy có lạ lùng gì với các tông đồ nữa không? Không. Ấy vậy mà anh chị em thử coi nó có buồn hay không. Thầy mình hiện ra mà mình lại tưởng thầy mình là Chúa, hiện ra mà mình bảo Chúa là anh chị em thấy đó là cái đau lòng lắm. Lòng thương xót của Chúa phải chịu đựng con người đến mức độ mà Chúa đấy mà nó tưởng là ma, trong khi đó ma thì nó bảo là Chúa. Đây ma men thì ôm lấy sáng trưa chiều tối, coi ma men là Chúa của mình. Và khi uống rượu rồi có đi lễ lại gì không?
Dạ có chứ. Con
nói là ông uống rượu rồi ông có đi lễ lại gì không?
Hôm nào uống say không đi được.
Anh chị thấy rõ không? Là khi mình lựa chọn ma men là Chúa của mình thì mình coi Chúa là ma men. Những người chích ma túy, chơi ma túy thì coi Chúa của họ là ma túy. Những người mà mê say sắc dục thì coi Chúa của họ là sắc đẹp. Những người mà ham tiền thì coi Chúa của họ là tiền. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, mở mắt ra là tiền, rồi trước khi ngủ cũng phải đếm tiền, rồi ngồi đêm nằm ngủ cũng phải ôm tiền. Giống như ông này đêm ngủ cũng còn ôm rượu cơ mà, anh chị em thấy không? Cho nên nếu mà Chúa của chúng ta đấng giàu lòng thương xót mà được người ta mê say như là cái ông này 40 năm ông ấy mê rượu, Chúa của chúng ta mà được người ta mê say như là bao nhiêu một số anh em đang ngồi đây là đang dính trong ma túy mà mê say được Chúa như mê say ma túy, thì chắc hẳn là lòng thương xót Chúa được bao nhiêu người biết đến rồi. Nhưng mà rất tiếc rằng là chúng ta chỉ đến với lòng Chúa thương xót cho nó có, đọc kinh cho nó xong rồi hời hợt và chỉ làm thủ tục. Cho nên là nhiều nhà thờ cộng đoàn lòng Chúa thương xót chỉ có loe ngoe 5-10 người, 20 người, giỏi lắm là được 100 người. Vì họ chưa cảm thấy mê say Chúa như là ông này mê rượu, chưa cảm thấy mê say Chúa như là anh bạn thanh niên mê xỉ ke ma túy. Mà anh em mình hôm nay anh chị em chứng tỏ được lòng mê say Chúa của anh chị em hơn tiền, hơn rượu, hơn sắc đẹp, hơn quyền hành, bằng chứng là anh chị em đã đến đây từ sáng sớm, anh chị em chấp nhận bỏ tiền bạc, bỏ thời giờ, bỏ sức khỏe, bỏ công sức ra để mà đến đây với lòng thương xót của Chúa, để mà tham dự những ngày tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mình mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Con cho nó vào trong này ngồi đi, tại nó bị bệnh, nó ngồi nó nóng, nó là nó không có biết gì đâu con. Và chúng ta thấy rất nhiều người bệnh, người thì tâm thần, người thì phân liệt, người thì bại liệt, người thì tê liệt, người thì ngồi la liệt. Chúng ta ngồi có phải là ngồi la liệt không? Có phải ngồi la liệt không? Có tê liệt không? Có bại liệt không? Có tâm thần phân liệt không? Đủ thứ hết mà Chúa vẫn thấy được rằng đây là những người mà đã đến với lòng thương xót của Chúa, mê say lòng thương xót của Chúa, thậm chí là họ bị bệnh tâm thần đây, thậm chí là họ ngồi xe lăn đây, thậm chí là lê lết đây mà vẫn cứ say mê đến với lòng thương xót của Chúa, không một chút ngại ngần, không một chút e dè. Rồi, nhờ đâu mà anh bỏ được rượu sau 40 năm, kể cho mọi người nghe.
Thưa cộng đoàn, cha cộng đoàn, vì con có ý đồ quyết tâm bỏ rượu. Thứ nhất là con trước khi đi con mua nhiều rượu, con đổ đầy hết những cái can, những bình ở nhà, 4 bình đầy ngập hết rượu, 20 lít đổ đấy cho ngập. Để nhìn thấy ông khiếp, với con quyết tâm để con bỏ. Là con đến để nhờ cha đặt lên đầu con, xong cái là con không thèm rượu nữa. Có một cái ông già ngay cầm một cái chai rượu mà rất ngon, mà quảng cáo rượu ngon, mà đưa con uống, con không uống. Ở ngay chỗ giữa cái khung viên nhà thờ đấy.
Bố nào mà đi cầm rượu đi cầm chỗ người ta đấy.
Tay xách một cái chai rượu mới ra bảy hỏi ông ở.
Rồi, thưa anh chị em thấy là có những người đến đây mà vẫn chưa thoát được ma men, đến đây mà cần còn cầm theo chai rượu, vừa đi lễ và cầm theo chai rượu nữa. Ma men là ma quỷ, là nó là cái bóng ma, nó ám ảnh con người, nó ám vào đầu con người mình. Ông này ông dám là đem hết tất cả rượu, đổ đầy hết các bình 20 lít 20 lít để ông nhìn rượu mà ông ấy ngán, ông ấy sợ. Nhưng mà làm sao mà nhìn rượu ngán mà sợ được nếu mà không có lòng thương xót của Chúa kéo mình. Bây giờ giữa ma men và lòng thương xót Chúa nó kéo. Một là mình đi về ma men, hai là mình đi về lòng thương xót Chúa. Thì mình phải lựa chọn cái nào, mình lựa chọn cái nào. Thưa anh chị em, ông ấy đã lựa chọn lòng thương xót Chúa và ông đã đến đây và ông đã chiến thắng được một người 40 năm nghiện rượu mà thấy rượu ngon nó đem trước mũi mình, có thèm không? Có muốn không? Có không? Có, đấy là tự nhiên mà ông ấy chiến thắng được nó. Và ngay tại giáo điểm tin mừng này, cám dỗ nó đến tận đây mà vẫn chiến thắng được, thì đó là một cái ơn rất lớn. Hallelujah! Làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay anh đến đây làm chứng cho mọi người biết là 40 năm anh đã được ơn Chúa mà bỏ rượu?
Dạ, thưa cha, là chỗ bà chị thì hôm nay, tức là chị của vợ con á, hôm nay có vợ con với này có rỉ cùng đi với một đứa cháu bị bệnh máu trắng trước cũng đến đây rồi, mà hôm nay cũng có mặt ở đây thì có con.
Nó to lên.
Vâng.
Thì làm sao mà anh biết giáo điện, biết được nhà giáo điện tin mừng hôm nay anh đến?
À, là, bà chị là đưa cái máy tin mừng là à. Con tối sớm là con cứ để đầu giường con nghe, rỗi lúc nào con nghe ấy. Rồi vừa rồi nhà con không có nhà thì nhà con cầm đi, là con không không có ấy thì.
Coi như là bây giờ là anh ấy mê nghe giảng lòng Chúa thương xót, giống như là ngày xưa anh mê rượu, đúng không?
Và
đấy, thưa anh chị em, phải có cái đó mới chiến thắng được. Anh chị em muốn thay vào cái đam mê rượu thì phải có cái đam mê khác mạnh hơn nó thay vào. Chứ còn nếu mình nói mình bỏ rượu mà không có cái gì thay vào, mình lại quay lại mình thèm rượu. Nhưng mà mình bỏ rượu vì mình đã có một cái sức mạnh, cái đam mê hơn là lòng Chúa thương xót. Đây, tôi gửi tặng cho anh chính đấng mà suốt 40 năm anh đã bỏ Ngài để anh ôm lấy rượu. Hôm nay anh hãy ôm lấy Ngài, ôm chặt lấy. Rồi, đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đứng yên đây. Rồi, đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo. Đây, Con đường tín thác với CD kèm theo nha. Anh về anh nghe. Và đây là cuốn sách nhỏ Tâm thư làm nhân hậu của cha, để anh về anh biết cách lần Chúa lòng thương xót và làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta.
Cái gì? Con là bổn đạo mới á.
Anh theo đạo.
Theo.
Mới theo lâu chưa?
Dạ, chắc theo thì theo lâu nhưng mà hầu như là bỏ Chúa là nhiều. Theo.
anh theo Chúa từ năm bao nhiêu? Anh được trở tội từ năm bao nhiêu tuổi?
À, lấy vợ với theo mà.
À, chúng ta thấy anh ấy lấy được vợ rồi anh đi theo và anh bỏ Chúa luôn từ hồi đó tới giờ là 40 năm. 40 năm bỏ Chúa.
Không có ở nhà.
Rồi bây giờ anh mới quay trở về với Chúa và anh ấy bỏ rượu để quay về với Chúa. Ngày xưa anh ấy bỏ Chúa để anh ấy theo rượu, mà bây giờ thì bỏ rượu mà theo Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ còn thuộc được kinh nào không?
Dạ.
Có thuộc được kinh nào không?
Dạ con thuộc hết rồi.
Kinh gì? Rồi, tốt quá, quay trở về với Chúa còn được thuộc kinh là tốt rồi. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy, anh ngồi đi. Chúng ta thấy là các tông đồ ngày hôm nay cũng dễ bị cái bóng ma của cái danh vọng nó làm cho mình bị cám dỗ. Là khi Phêrô và Gioan mà nhờ quyền năng sức mạnh của Chúa phục sinh mà chữa cho người què được đi dậy, và người què trỗi dậy mà đi lại ca tụng ngợi khen. Người què trỗi dậy mà ca tụng ngợi khen Chúa như vậy thì người ta trố mắt trong bài tin mừng hôm qua chúng ta đã nói là người ta ngạc nhiên và sững sờ. Người ta ngạc nhiên và
sững sờ.
To lên, người ta ngạc nhiên và
sững sờ.
Đi cao quạt lên, người ta ngạc nhiên và
sững sờ.
Người ta sững sờ và
ngạc nhiên.
Ồ, người ta nhìn và trầm trồ nhìn về Phêrô và Gioan, như thử là Phêrô và Gioan là người có quyền mà làm cho người què được trỗi dậy. Và đó là cái bóng ma của danh vọng, đó là cái bóng ma nó cám dỗ các tông đồ, cũng như cám dỗ những người đi hoạt động tông đồ, là mình đi tìm vinh danh mình hơn là vinh danh Chúa. Người ta chạy đến sầm sì, ca đoàn hát hay quá, ca đoàn sướng không? Sướng không? Ông ngắm đứng hay quá, ông sướng không? Bà đọc kinh ngọt quá, bà sướng không? Đánh đàn hay quá, ông sướng không? Và lúc đó chúng ta cũng hãnh diện như thử là ta đây là người làm được chuyện đó. Nhưng họ quên mất rằng là không có ơn của Chúa thì có làm được chuyện đó không? Ông Cha Long ông giảng hay quá, Cha Long sướng không? Xin lỗi mà sướng sướng cái gì? Nếu mà Chúa không sức dầu vào môi miệng của tôi có nói được câu nào không? Không, nếu Chúa không sức dầu môi miệng của tôi và Chúa không sức dầu vào lưỡi, vào trái tim của tôi không nói được tí nào về lòng Chúa thương xót. Và Chúa không sức dầu vào đôi tai và trái tim của anh chị em thì anh chị em có nghe tôi nói cũng chả hiểu gì, mà có hiểu cũng chẳng thấm gì đâu. Vì Chúa nói rằng những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta thì ta sức dầu vào môi miệng người ấy để lời nói của người ấy đi vào trong trái tim của người nghe, vì Chúa sức dầu vào lỗ tai và trái tim của người nghe. Cho nên anh chị em đến đây mới thấy được là nhiều cái điều lạ lùng Chúa làm, giống như người anh em 40 năm bỏ rượu. Nếu mà Chúa không sức dầu vào đôi tai của anh ấy cầm cái máy nghe, chắc chắn là anh ấy sẽ ôm chai rượu hơn là ôm cái máy nghe này, đúng không ạ? Cho nên tôi vẫn bị cái cám dỗ vậy, và hàng ngày phải nói với Chúa rằng lạy Chúa, nếu mà Chúa không mở miệng tôi, nếu mà Chúa không mở miệng con, nếu mà Chúa không sức dầu vào miệng con thì con hiểu gì không? Đó, không có Chúa là chỉ có nói hiểu gì không? Đấy, tôi đó là như vậy. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Đức Phục Sinh làm chuyện đó. Cho nên Phêrô và Gioan nói với người được Chúa chữa lành rằng, và nói với những người khác rằng là sao anh em nhìn chúng tôi như thử là chúng tôi dùng quyền năng của con người, quyền năng của sức riêng chúng tôi mà làm cho người què này được trỗi dậy. Không, anh em đừng nhìn chúng tôi như vậy. Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vời vợi. Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vời vợi. Thì anh chị em cũng đừng nhìn chúng tôi như thử là tôi có cái quyền năng cá nhân của mình, sức riêng của mình mà chữa lành cho người này, chữa lành cho người kia. Phêrô và Gioan nói đừng nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ấy. Đừng nghĩ rằng chúng tôi có quyền năng ấy. Đừng mà trầm trồ khen ngợi tung hô chúng tôi như thế. Không bao giờ. Phải xác tín như vậy, thưa anh chị em. Và chúng ta làm bất cứ cái gì cũng vậy, phải xác tín rằng là không có ơn của Chúa thì tôi không làm được cái gì hết, không hát được cái gì hết, không đàn được cái gì hết, không có mở máy được cái gì hết, không có đi đứng được cái gì hết, nếu mà không có ơn của Chúa. Anh chị em phải xác tín như vậy. Và xác tín như vậy rồi thì Phêrô và Gioan nói với mọi người rằng đấng mà làm cho người què được đi ấy là chính Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót. sót. Hôm nay cũng vậy, anh chị em đã, đang và sẽ tiếp tục chứng kiến biết bao nhiêu những điểm thiêng dấu lạ Chúa thực hiện ở đây. Qua những nhân chứng thì phải thấy rằng đó là do quyền năng của Đức Kitô phục sinh. Quyền năng của Đức Kitô phục sinh, đó là do quyền năng của Đức
Kitô phục sinh,
không phải là do con người, không phải là do tôi. Đừng bao giờ anh chị em bảo rằng cha Long chữa bệnh, đừng bao giờ anh chị em bảo rằng cha Long có phép này, có quyền này. Không hề, không hề, không và không, không và là không. Không có Chúa tôi chả làm được cái gì. Tất cả những gì anh chị em đến đây mà cảm nhận được, mà chứng kiến được, tất cả là bởi quyền năng lòng thương xót của Đức phục sinh. Kitô phục sinh, và các tông đồ vẫn cứ bị cái ảo ảnh đó, ám ảnh đó, đã thấy được biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ như vậy mà vẫn còn chưa tin vào Đức Kitô phục sinh. Chưa tin vào Đức Kitô phục sinh, cho nên khi mà Chúa đến với các tông đồ, hiện đến với các tông đồ rồi, thì các ông lại tưởng là ma. Buồn không? Buồn lắm. Chúa vẫn cứ phải từ từ, gọi là giáo dục tiệm tiến, không nóng nảy, không nóng vội, không hấp tấp, mà cứ tiếp tục dạy dỗ con người từng ly từng tí một. Chấp nhận rằng, nói với các tông đồ rằng, này hãy xem tay chân thầy đây, ma đâu có, xương có thịt như các con thấy thầy đây. Và các ông gặp thấy ma thì các ông hoảng sợ. Cho nên lần nào Chúa hiện ra với các tông đồ, lúc đó các ông vẫn còn đang hoang mang và hoảng sợ, thì Chúa vẫn nói với các tông đồ là các con đừng sợ, các con đừng sợ. Chúa nói với các tông đồ là các con đừng sợ. Chúa vẫn nói với các tông đồ là các con
đừng sợ.
Anh chị em thấy bóng ma của quyền lực nó đến, nó đe dọa anh chị em. Chúa nói với anh chị em là các con
đừng sợ.
Anh chị em thấy những người có tiền đem đến cậy tiền rồi bắt nạt anh chị em, cậy tiền rồi đe dọa anh chị em, nhưng Chúa nói các con
đừng sợ.
Rồi người ta đem danh vọng đến nhử mồi anh chị em, Chúa nói các con
đừng sợ.
Rồi người ta dùng sức mạnh cơ bắp, dùng sức mạnh của thế gian để mà đe dọa anh chị em, không cho anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, hoặc là nhân danh Đức vâng lời, nhân danh cái này, nhân danh cái nọ, nhân danh cái kia, nghe rất là đạo đức thánh thiện nhưng mà chỉ là mạo phản mà thôi. Anh em nghe Chúa nói các con, và các tông đồ vẫn cứ sợ. Chúa vẫn cứ đợi chờ từng ngày từng giờ để làm cho các tông đồ tỉnh ngộ lại được, để làm cho các tông đồ nhận ra rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Rồi Chúa hỏi, này các con có gì ăn không? Ma nó có ăn được không? Ma có ăn được không? Cho nên Chúa cho các tông đồ thấy rõ là đây, tay chân thầy đây, sờ đi, sờ, sờ, sờ coi ma tay chân thầy đây, ma tay chân thầy đây, ma có xương có thịt như thầy thấy đây, anh cái con thấy thầy thấy đây không? Thấy có không? Có không? Có không? Có không? Thưa anh chị em, có nhiều người ngày hôm nay lại vuốt đài lòng Chúa thương xót. Đêm hôm qua là bốn thầy trò chúng tôi ngồi cạo hết tất cả những cái sơn cũ, những cái chóc chiếc, bảo là sắp đến đại lễ lòng Chúa thương xót rồi, bây giờ phải chuẩn bị như thế nào. Thế là ăn tối xong vào lúc 10:30, gần 12 giờ, bốn thầy trò mới ra cạo hết cái đoạn đài rồi lấy sơn lại, đến gần 3 giờ sáng mới xong đó. Anh chị em thấy cái đài nó như vậy, chưa gắn được chứ lại Chúa Giêsu còn tin thác vào Chúa, vì sơn nó chưa khô, mà sáng ra có bà đã lại sờ vào rồi rồi lại lên vuốt Chúa, bảo là đêm nay sẽ thức nữa, để đêm hôm nay sẽ lau chùi cho Chúa sạch sẽ để mừng đại lễ lòng thương xót. Và thấy rằng Chúa mang thương tật rất là nhiều, vì người ta vuốt quá, mòn hết chân, mòn hết áo, rỗ áo rách hết rồi các thứ. Mà Chúa được người ta vuốt như vậy, Chúa sướng không? Chúa được người ta sờ như vậy, Chúa thích không? Thích. Chú bảo các con sờ đi tay chân thầy đây, ma đâu có xương có thịt như vậy. Mà anh chị em đến với đài lòng Chúa thương xót, anh chị em đúc chạm vào Ngài, anh chị em sờ được vào với Ngài. Có người bảo sao cha không làm đài cao lên để đá cẩm thạch, đá hoa cương cho thật là đẹp, rồi đèn chớp, rồi đủ thứ, rồi hoa hiếc, rồi chậu kiển chích bày lên đài cho thật to thật đẹp. Tôi nói làm cao như vậy, người ta muốn đến với Chúa, người ta có phải ngẩng mặt lên không? Có phải ngẩng mặt lên không? Có mỏi cổ không? Mà anh chị em thấy mà cầu Chúa lúc nào cứ phải ngửa mặt lên mỏi cổ, có còn sốt sáng gì nữa không? Rồi người ta muốn đến ôm lấy Chúa có được không? Người ta muốn gục đầu vào chân Chúa, người ta khóc có được không? Người ta thất tình, thất nghiệp, thất bại, người ta muốn lấy thôi. Có ôm được chân Chúa không? Chỉ ôm được cái gì thôi? Cái cột đá hoa cương mà thôi. Mà đá thì nó lạnh lắm thưa anh chị em, cho nên chúng tôi không có làm bằng đá. Có người bảo cha cho con lát đá, cho con lát gỗ vào cái đài lòng chuông xót Chúa cho đẹp. Tôi nói chả cần đẹp, đẹp quá bà con không dám sờ vào, đúng không? Đúng không? Sợ tay chân mình dơ. Tại đây toàn những dân chân lấm tay bùn. Tôi thì tay bùn chân lấm, còn anh chị em thì chân lấm tay bùn, mà sờ vào nó dơ hết cái đài lại, phải lau chùi. Thôi cứ để như vậy, chú bảo cứ để tao đứng bình dân như vậy, thấp như vậy, để dân không phải nghển cổ lên, để dân đến được ôm lấy ta như là các tông đồ ôm lấy Chúa ngày hôm nay. Và thay vì làm lễ thật to, rồi kiệu linh đình, rồi kèn trống, rồi ăn uống linh đình, liên hoan, liên hiếc các thứ, thì Chúa bảo không, dành tất cả những phần đóng góp của anh chị em trong 2 tuần bắt nhật phục sinh và tuần lễ tuần thánh, 2 tuần ấy để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót bằng việc bác ái. 3 tuần lễ kế tiếp là 3 tuần lễ nhóm thiện nguyện tín thác cộng đoàn lòng Chúa thương xót giáo điểm tin mừng sẽ đi thăm và tặng quà gần 3.000 phần quà cho những người nghèo. Và đấy là cách mừng đại lễ. Cho nên khi mà Chúa hiện ra, Chúa cũng hỏi các tông đồ là các con có gì ăn không? Ta thấy Chúa quan tâm đến đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, nhưng Chúa vẫn không bỏ đời sống vật chất của con người. Chúa chữa lành bệnh tật tinh thần, tâm hồn, và Chúa cũng chữa lành cả bệnh tật thân xác của con người nữa. Cho nên Chúa hỏi các con có gì ăn không? Hôm nay Chúa cũng hỏi, không, hôm nay các con có gì trả lời, hôm nay các con có gì ăn không? Trả lời, các con có gì ăn không? Có rong muống không? Có cà pháo không? Có mắm tôm không? Có gì khoai lang không? Có bắp không? Các con có gì ăn không? Chúa chăn nuôi tôi không thiếu thốn gì, nhưng mình sẽ nghe người khác hỏi mình, hoặc là mình sẽ hỏi người khác là này, đến thăm người trại mồ côi, các con có gì ăn không? Đến thăm những người khuyết tật, Chúa cũng bảo mình hỏi họ là này, các bạn có gì? Đến thăm các em mồ côi, chúng ta cũng phải hỏi những em mồ côi như Chúa hỏi, này, các em có gì? Và nếu nó bảo không thì Chúa sẽ nói chúng ta câu nào? Các con hãy nói to lên, con được trốn tránh trách nhiệm. Nếu họ bảo họ không có thì Chúa nói các con hãy rồi giơ cái kêu quạt lên quyết tâm, các con hãy, các con hãy, các con hãy cho họ ăn, cho họ ăn của ăn vật chất, của ăn bánh nuôi dưỡng thân xác, và cho ăn của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn. Này chị, có gì ăn không? Có gì ăn không?
Dạ thưa có.
Sáng giờ ăn gì rồi?
Thưa cha con ăn cơm.
Ăn cơm. Rồi đến nhà thờ thì ăn cái gì?
Thưa cha con cũng ăn cơm. Sáng giờ con ăn cơm theo con ăn.
Rồi đến tham dự thánh lễ thì được ăn cái gì?
Dạ thưa là bánh lễ.
Ăn bánh lễ. Ăn bánh lễ. Bánh lễ là trước khi truyền phép là bánh lễ. Sau khi truyền phép các con hãy nhận lấy mà ăn, thì bánh lễ trở thành
bánh thánh.
Thành
Chúa.
Thành mình Thánh Chúa. Và bây giờ chị đang được ăn cái gì biết không? Đang tất cả mọi người chúng ta đang được ăn cái gì biết không?
Thưa nghe lời Chúa.
Rồi, đang được ăn lời Chúa trong một trong hóa tay thưa anh chị em. Rồi, con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, cái quan trọng nhất là con được ơn quay trở về. Con thưa cha, con năm nay con 56 tuổi, nhưng lúc 18 tuổi là con đã bỏ Chúa rồi. Con không có đi nhà thờ nhà thánh hết. Tại vì lúc đó là con đi làm việc nên con thoát ly gia đình, con sống với người ngoài đạo không, con sống tập thể nên con bỏ Chúa luôn. Cho đến năm 19 tuổi con có chồng thì con cũng gặp người ngoài đạo luôn. Chồng con cũng theo đạo, cũng làm lễ hôn phối đàng hoàng, nhưng xong rồi thì con cũng chẳng đoái hoài tới Chúa. Con bỏ Chúa luôn, mới có 1-2 năm nay là con đi lại, nhưng con đi qua loa thôi. Các lễ trọng con bỏ hết, con chỉ thích thì con đi, còn con không thích thì con không đi. Thưa cha, con mới quay thề với Chúa đây thật sự nay được chừng 5-6 tháng nay thôi. Tình cờ con được anh con cho con được cái máy 500 bài giảng của cha làm thức tỉnh con mới quay trở về. Và Chúa cho con mang bệnh, con bị bệnh 4 năm căn bệnh đừng cha. Và
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một người 56 tuổi mà 18 tuổi đã bỏ Chúa. Anh chị em 38 năm. 38 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ thế nào? Và khi mà mình lấy chồng rồi người chồng ấy cũng theo đạo, nhưng mà chính mình là đạo gốc cũng bỏ Chúa thì làm sao cái người chồng của con theo đạo có đi theo đạo không?
Dạ thưa cha, cũng giống con luôn, rồi các con của con cũng chẳng đi nào đi nhà thờ hết.
Và chúng ta thấy không? Đó ta là phúc đức tại mẫu mà. Do người mẹ hết tất cả. Người mẹ mà bỏ Chúa thì làm sao con mình theo Chúa được? Người vợ mà bỏ Chúa thì làm sao mà người chồng bổn đạo mới mà theo Chúa được? Anh chị ấy để cho cái bóng ma của thế gian nó che lấp tâm hồn chị ấy suốt 38 năm. Lúc nãy ông kia thì 40 năm, còn bà này thì 38 năm. Ta thấy ông cái bóng ma của rượu chè, cái bóng ma của công ăn việc làm, bóng ma của thế gian nó phủ lấp cuộc đời của chị ấy suốt 38 năm. Cho đến khi mà cách đây 5-6 tháng, làm sao mà ai cho chị cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để chị nghe?
Thưa cha, gia đình con, anh em con ai cũng sùng đạo hết, chỉ có mỗi mình con là lạc loài. Nên anh em con lo cho con lắm, nên bữa đó tình cờ anh con mới đem cho chị con đem lên cho con cái máy. Con đang ngủ trưa, chị con đưa vào lỗ tai con và mở máy lên cho con nghe. Và từ đó là con nghe ngày nghe đêm, con ghiền luôn cha. Là con thức tỉnh luôn, con quay về con khóc với Chúa nhiều lắm. Con đi nhà thờ con khóc với Chúa nhiều lắm. Con nói với Chúa là con quyết tâm từ nay trở đi con sẽ quay về với Chúa. Cha biết không, bao phen con nghe lời gì, con rể của con, đó là công an. Nó kêu con thôi bỏ Chúa bỏ đạo đi thì mẹ sẽ được hưởng chính sách. Tại vì nó là công an đó cha. Con cũng nghe theo nó luôn cha. Con bỏ luôn. Bây giờ thì con quay trở về rồi cha, rồi con bị bệnh. Chúa cũng chữa lành cho con rồi. Con bị 4 căn bệnh. Bệnh thứ nhất là viêm bao tử, vi trùng HB. Bệnh thứ hai là viêm khớp. Bệnh thứ ba nữa là máu nhiễm mỡ. Còn bệnh gì nữa rồi con quên rồi, nhiều quá giờ con quên rồi. Nhưng mà Chúa đã chữa lành cho con rồi cha. Bây giờ con còn có mỗi một bình là máu nhiễm mỡ, nhưng cũng hết 80% rồi. Con hết mệt rồi. Hôm đó cha biết không, con nằm con thở không, con không làm gì được hết. Công việc làm ăn của con là chỉ cầm cái viết với điện thoại thôi. Mà con ngồi không nổi. Con nằm suốt ngày con nhắn tin xin gia cầu nguyện cho con. Rồi con cầu nguyện ngày đêm. Lúc này con đọc kinh 3 giờ chiều là con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Để con cầu nguyện Chúa. Chúa đã chữa lành cho con rồi cha. Con mừng lắm cha ơi.
Hallelujah. 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 Câu kết của chị là Chúa đã chữa lành cho con mừng lắm cha ơi. Chữa lành bệnh tật về thân xác là 4 cái căn bệnh đó, và chữa lành bệnh tật tâm hồn là 38 năm bỏ Chúa. Anh chị em thấy bóng ma của tiền bạc, của quyền lực, thôi bỏ Chúa đi, bỏ đạo đi, rồi được hưởng chính sách, rồi được hưởng...
Thưa cha, con rất ham tiền. Người ta rủ con, bạn con rủ con đi lòng thương xót Chúa này mấy năm rồi, nhưng con phủi tay hết. Con chỉ cắm đầu con ham tiền thôi cha. Nhưng mà bây giờ con bỏ tiền con đi theo Chúa rồi. Nhưng một ngày con làm, ngày nào con cũng làm có tiền, có ngày con làm bạc triệu nữa, nhưng mà con sẵn sàng bỏ Chúa để con sẵn sàng bỏ tiền để con đi lên đây để con tạ ơn Chúa. Hôm nay con đi là con tạ ơn Chúa đó.
Hallelujah. Chúng ta thấy ngày xưa mà ham tiền, cái bóng ma của tiền làm cho người ta bỏ Chúa. Ngày hôm nay cái bóng ma của tiền nó bị tan biến đi, không còn là mê tiền nữa. Mặc dù có thể làm một ngày cả bạc triệu nhưng mà vẫn bỏ tiền để mà đi theo Chúa. Ngày xưa chị có mấy 500 bài giảng mà chị được ơn quay trở về. Đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót tôi gửi tặng cho chị nha.
Cha, con về con cho người ta, con sẽ biếu người ta.
Rồi chồng của chị sao rồi?
Dạ thưa cha, con đang nói với chồng con đó, đang chồng con cũng đi nhà thờ nhưng mà chưa sốt sắng, cũng đi theo con đi nhà thờ, chưa sốt sắng, con kêu đi xưng tội chưa chịu xưng tội cha.
Vậy là ngon rồi, đi được nhà thờ là ngon rồi, đúng không? Đó là bổn đạo mới mà chị quậy phá 38 năm mà chị mới quay trở về. Bây giờ chị mới quay trở về mà chị bắt anh phải sốt sáng như chị làm sao được. Thôi, bây giờ chị tặng cái máy này cho anh giùm tôi nha. Chị nói là Cha Long và Cộng đoàn Giáo điểm Tin Mừng gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nha. Món quà của lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo trong đó. Và đây là cây quạt Giáo điểm Tin Mừng Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Và chị đưa cho anh ấy cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để anh ấy đọc đi. Trong này một nửa là tôi viết về tâm thư của cha trên trời gửi mỗi người chúng ta, cảm nhận tình thương của cha. Phần thứ hai mới là cách thức lần chuối lòng thương xót và làm tuần kiểu nhật kính lòng Chúa thương xót, cũng như là tiểu sử vắn gọn của Thánh Faustina, vị thánh của lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho chị về hai vợ chồng làm tuần kiểu nhật kính lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Rồi chúng tôi mời anh chị em thính kia gặp gỡ hai mảnh đời. Mời con bước lên đây con. Con đi xuống, bỏ phía xuống. Đạp.
Kéo thằng xót xuống.
Rồi mời con lên.
Kéo nữa, nước quay lên.
Rồi tiến lên đây. Rồi mời con. Rồi mời con lên đi con. Bên dắt lên, dắt lên, dắt lên. Chó xe này đứng xuống nữa đi. Rồi lên đây. Có những cái bóng ma trong cuộc đời, bóng ma của ốm đau, của bệnh tật, của nghèo túng nó vây phủ. Và chúng ta thấy hình ảnh, đây là hai người. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Con được ơn Chúa.
Cha hỏi là con tên gì?
Con tên Đồng Thị Thi.
Đồng Thị Thi.
Bao nhiêu tuổi? 63.
63 tuổi, ở đâu?
Dạ, con ở Đức Bình, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Ở Hà Tĩnh, còn người bên cạnh con là ai?
Dạ, con của con.
Tên gì?
Tên là Nguyễn Việt Thảo, 35 tuổi, cháu bị bệnh tâm thần 20 năm rồi. Con được ơn Chúa lắm, xin tạ ơn Chúa.
Rồi con kể cho mọi người nghe con được ơn Chúa như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Được ơn Chúa là Chúa đã dẫn con đến để ơn phân hôn cả gia đình con mới được tân tông cả gia đình.
Hallelujah. Hallelujah. To lên. Hallelujah. Gia đình con là mấy người?
Gia đình con sinh được một đứa con gái đâu có chồng rồi, hai đứa con trai. Là con được ơn Chúa, đứa này là được giáo hội nâng niu rồi con. Cha người chặt chiêu con là bảo con này về đi lễ, cho chuyện con về đi lễ. Có một thằng em 30 tuổi là con về chăm con đi lễ, là con đi lễ là được trả rửa tội cả con và thằng em. Rồi là con được ơn Chúa là lấy thằng em được có dâu, được có vợ. Thằng dâu con thằng em là thằng em 30 tuổi được ngay vợ bên lương mà con đưa vô xin cha tân tông nuôi.
Vậy là nhà con là bê lương hết.
Dạ.
Chồng con?
Chồng con chết.
Mà chồng con bên lương hay bên đạo?
Bên lương.
Rồi con bên đạo hay bên lương?
Bên lương.
Rồi mấy đứa con của con bên lương hay bên đạo?
Bên lương.
Rồi bây giờ con
cả xã con bên lương cả, không có ai giàu cả.
Cả làng cả xã của con là bên lương hết, mà bây giờ con đã được ơn làm bên đạo. Rồi thằng con bệnh tâm thần này cũng bên đạo. Rồi ai bên đạo nữa?
À, thằng em rồi con dâu rồi là dư có hai đứa cháu muốn rửa tôi nữa.
Vâng, thằng em của thằng này.
Em
thằng này là con của con. Con là mẹ của em của thằng này. Và ấy là có hai là con trai, thằng 30 tuổi rồi bị bệnh tâm thần từ năm
35 tuổi.
Nay 35 tuổi.
Bị 20
năm nay rồi. Rồi chồng bà chết lâu chưa?
Chồng chết là 5 năm rồi mà con bị bệnh tai biến. Con được ơn Chúa là bị bệnh tai biến 3 lần cứ năm kêu quẹo nữa mà rồi uống thuốc rồi đi lại được bình thường là con
tai. Vâng, thưa anh chị em, bà ấy là bị bệnh tai biến. Đứa con thì bệnh tâm thần, chồng thì chết. Còn thằng con là 30 tuổi là lấy người vợ
ngoại giáo.
Mà bây giờ người được ơn là thằng đó trở lại đạo. Dạ. Vợ nó trở lại đạo. Con của thằng con của nó với vợ nó cũng trở lại đạo.
Dạ.
Là cháu nội của bà ấy. Dạ. Hallelujah. Dạ. Chúng ta thấy Chúa đã cứu chữa cả phần hồn và cả phần xác, là bà bị bệnh tai biến mà hôm nay bà ấy dẫn thằng con tâm thần bà lên đây. Trước bà nằm bà không đi đứng lại được, hôm nay bà có thể đi đứng được. Hai mẹ con dắt dìu nhau đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hình ảnh có đẹp không thưa anh chị em? Đẹp không? Đẹp không? Mà chả thấy bà ấy nói một câu gì than trách là con khổ, con nghèo, đứa con của con trời nó bị bệnh tâm thần ngộ lắm nha. Ủa tôi với bà nào cứ lên một tí là cứ trời con nó bị tâm thần. Cái bóng ma của cái khóc lóc đọc, người ta khóc là đám ma hay đám cưới? Đám cưới hay đám ma? Đám ma. Cho nên bóng ma của cái sự khóc lóc nó cứ bao trùm mình. Bóng ma của sự khóc lóc, thế nó có khóc đâu, nó cười nè, cười. Bóng ma của sự khóc lóc, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những người say không biết buồn, người điên không biết nhớ. Còn chúng ta những người tỉnh đôi khi lại cứ nhớ lung tung, rồi đây lại cứ buồn lung tung. Cái gì cũng buồn, cái gì cũng giận, cái gì cũng lo. Chúa bảo các con đừng lo, đừng buồn, đừng sợ, vì thầy đã phục sinh. Vì thầy đã
phục sinh.
Cho nên chúng ta thấy hình ảnh của người đang ở trước mặt chúng ta đây, người mẹ 63 tuổi, thằng con 38 tuổi, nhìn nó yếu đuối, nhìn nó bệnh hoạn, nhìn nó nghèo khổ, nghèo túng như thế này mà không một lời than thở, không một lời than trách. Thằng 38 tuổi thì miệng nó cũng há ra cười. 35 tuổi, còn người mẹ thì lúc con tạ ơn Chúa, con làm chứng cho Chúa chứ con không có xin xỏ gì cả, không có than thân trách phận gì cả. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, có chưa, con có máy nghe chưa?
Dạ con cảm ơn cha. Con đi đây lần thứ hai, lần trước con cùng mua một cái rồi mà chứ. Con là muốn tạ ơn những cái mẹ đời đầu với chị là
rồi. Rồi gửi lên cho, gửi lại cho mẹ đời đầu. Đây là cuốn sách con đường tín thác nha. Và đây là cái cây quạt giáo điểm tin mừng. Và đây là trang chuỗi móc khóa và cây quạt. Đây gửi tặng hết cho con. Đây là trang chuỗi nha. Đây. Đây, đưa tay ra cho vào. Tay đây đeo vào con, cho con nha. Thích không? Tay kia đeo đồng hồ vàng chứ phải giỡn. Tay này là trang chuỗi. Đó. Rồi. Rồi cổ đeo thánh giá. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điển tin mừng. Nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi mời con xuống. Dắt hai mẹ con dắt nhiều nhau xuống. Đi con, đi vào bên trong. Rồi đi xuống. Đi xuống. Chúa thấy hình ảnh đẹp không? Thấy chưa? Họ cứ dắt dìu nhau đi như vậy. Trên cuộc đời người mẹ vẫn đi cùng với đứa con, không than thân, không trách phận. Còn mình thì lúc nào cũng than thân trách phận. Anh muốn làm chứng không? Vâng đi đây. anh có con ma nào nó theo không?
À, không, con thì người ngoại đạo mà bị bệnh. Thế nên...
Ngoại đạo?
Dạ.
Ừ. Cho một tràng pháo tay hô một người ngoại đạo lên làm chứng cho chúng ta. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
À, con tên là Trịnh, Nguyễn Công Trịnh, ở Đắk Lắk.
Ừ, bao nhiêu tuổi?
Con 55 tuổi.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn là con có 4 loại bệnh, 4 căn bệnh. Một là áp huyết cao, hai là viêm gan B, ba là sơ phổi, sơ đáy phổi. Thế 4 là ung thư dạ dày. Thế mà con mới bị ung thư dạ dày là vào mới mổ tháng 9 vừa rồi đấy. Thế mà 20 Tết thì con mổ xong thì là ra viện sau thì người ta hóa trị cho, bệnh viện hóa trị. Thì con xuống đây lần này là lần thứ 3 rồi. Thì lần đầu tiên thì con được ra viện thì con được một anh bạn là anh nói về lòng thương xót của Chúa và cho con mượn cái đài. Thế là con nghe, thì con cũng bảo với anh bảo tôi thì không theo đạo. Thế mà nghe cái này có được không? Thì anh ấy bảo là được, ai cũng nghe được. Thế là con nghe thì đầu tiên con nghe cũng chả hiểu gì cả. Thì sau thấy một số người nên chia sẻ thì con thấy bảo ồ thế Chúa lại tài thế, sao lại chữa được cả bệnh. Thế là con cứ nghe, ngày nào con nghe thì nó hết pin lại cắm vào lại nghe tiếp, nghe cả ngày cả đêm luôn. Thế xong thì hết 6 lần hóa trị thì 20 Tết ấy con cũng về đây. Xong là 19 thì con về, 18 con về đây, thì 20 là con ở đây con về nhà. Thế mà từ 20 giờ là con đã khỏe thế này rồi.
Hallelujah. Hallelujah.
Mà vừa rồi thì con đi tái khám thì con về đây được 2 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 2. Thì ngày con đi xuống tái khám lần 2 đấy thì không còn cái bệnh gì cả. Có nghĩa là các cái chứng bệnh ung thư cũng hết và viêm gan thì sơ phổi thì áp huyết cao là cũng hết sạch luôn.
Hallelujah. Rồi ai giới thiệu cho anh giáo điểm tin mừng mà anh đến được?
Đầu tiên là đấy, nãy con nói đấy là có một cái anh bạn ấy thì anh cho mượn con cái đài đấy, thì con nghe con biết đấy, con đến đây. Khi con ở bệnh viện con cũng đến đây luôn.
Từ bệnh viện chạy đến đây, tự anh tìm đến
bệnh viện Chợ Giấy thì con đi đầu tiên là con đi xe thồ, lần đầu tiên là đi xe thồ về đây bởi vì chưa biết đi xe buýt, thế là đi xe thồ, là anh xe thồ anh lấy luôn 170.000 luôn. Thế xong về đây thì con được ngồi gần chị em anh em thì nói chuyện, thì bỏ đi xe buýt mất có 24.000 thôi.
Bây giờ đi xe buýt.
Vâng, thế từ lần sau là con đi xe buýt.
Xe buýt số mấy?
Xe buýt 72 anh về đây.
Vâng, thưa anh chị em, ai muốn đi xe buýt thì chúng ta đón xe buýt 72 từ chợ Bến Thành về đến đây. Cứ đi đến chợ Bến Thành rồi bắt xe buýt 72 là họ đi ngang qua đây. Và cuối đây chừng mà cây số, 2 cây số nữa là trạm cuối cùng. Chúng ta có không biết đường thì họ cũng đưa đến trạm cuối cùng rồi đi bộ ngược lại cũng đến giáo điểm tin mừng. Mà chỉ có mất cho mấy ngàn, còn anh xe thồ, xe ôm, anh quất tây trăm mấy chục ngàn bằng cả tiền xe Uber. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy, hồi xưa là cái anh bạn cho anh mượn. Còn đây là món quà tặng cho anh cái máy 365 bài giảng.
Ai con cũng mua rồi, nhưng mà nếu cha tặng con thì về con cũng lại để tặng người khác bị bệnh như con.
Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đây là cuốn sách nhà tôi viết mà tôi gửi tặng cho anh, Con đường tín thác. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Con mới lên không? Con mới lên không? Con mới làm chứng không? Rồi anh nó lên chùm chạc ấy. Anh lên, cháu lên trên này, ngồi trên này, trên này. Rồi, con đứng đây.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, con thứ nhất con vào đây là con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho gia đình con được nhiều ơn ạ. Còn đây là cháu của con là bác của cháu, mẹ cháu có một cháu nhỏ nữa đang ngồi ở quấy kia không nên đây được ạ. Và con thứ nhất là con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con được mọi sự bằng an. nhà con có một cháu trai, một cháu gái. Trước khi thi vào đại học thì con đều chạy đến lòng thương xót của Chúa, của Đức Mẹ, con cầu xin. Và hai con của con thi trường nào đỗ trường đấy ạ. Vâng, và một cháu gái ra trường có việc làm luôn. Còn cháu trai đang theo trường đại học Bách Khoa. Còn con đưa cháu đến đây thì con xin cộng đoàn và cha là cầu nguyện cho cháu là cháu bị bệnh. Khi mẹ cháu bảo khi cháu mới biết đi thì cháu đi được ạ. Xong rồi cháu mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, đưa đi bệnh viện người ta nói là bệnh hiểm nghèo không chữa được. Cháu chỉ phát triển phần thịt, còn xương của cháu không có phát triển. Cháu bây giờ tất cả chân tay là để đâu là để im đấy ạ. Vâng, thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu.
Con tên gì?
Con tên Nguyễn Hải ạ.
Con tên gì nó to lên, con tên gì?
Nguyễn Hải ạ.
Nguyễn Hải, con bao nhiêu tuổi?
12 tuổi ạ.
Con học lớp mấy?
Lớp 6 ạ.
Con học lớp mấy?
Lớp 6 ạ.
Nó vẫn còn vẫn đi học được?
Vâng.
Con đi học bằng cái gì?
Bố chở đi ạ.
Con có xe lăn để con ngồi không?
Chưa có.
Về cho tặng con xe lăn con lấy không?
Có.
Rồi mấy anh vô giùm lấy cho cái xe lăn ra đây để gửi tặng cho cháu nó cái xe lăn để cho cháu nó ngồi nó đi học. Thế anh chị em thấy 12 tuổi con bị bệnh như vậy là mấy năm rồi?
6 năm rồi.
6 năm rồi. 6 năm mà bị cái bệnh xương nó không phát triển, chỉ có phần mềm thịt nó phát triển thôi. Vâng, mang xe lăn đi dùm cha cái để cha gửi tặng cho cháu.
Mẹ cháu với một em bé.
Vâng, gọi đi.
Mẹ cháu, em ơi, nên cùng con.
Rồi, chắc mẹ nó phải đăng bế.
Mẹ đăng bế
đứa bé. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của người bác mà đưa đứa cháu đến. Như cái bóng ma của bệnh tật, bóng ma của nghèo đói, bóng ma của nghèo túng, nó vẫn bao phủ cuộc đời của chúng ta. Nhưng ánh sáng của Đức Kitô phục sinh, ánh sáng của Đức Kitô phục sinh sẽ làm cho biết bao nhiêu người biết mở rộng tâm lòng ra để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Con
chào cha.
Vâng. Con tên gì?
Thưa cha, con Maria Phan Thị Hằng ạ.
Rồi con ở đâu?
Con ở xứ Phương Nạc thuộc giáo phận Bùi Chu ạ.
Rồi con chồng con sao?
Thưa cha, chồng con cũng ốm đau phải đến chục năm nay rồi ạ. Nhưng mà hôm nay nhờ chồng con thì cũng chưa đến nhờ lòng thương xót Chúa được ạ. Thì hôm nay
rồi còn con có được mấy đứa con?
Dạ thưa cha, vợ chồng con được 3 cháu ạ. Cháu thứ nhất thì năm nay cháu 20 tuổi ạ. Cháu thứ hai thì cháu bị cháu năm nay cháu 12 tuổi ạ. Và đến 6 tuổi thì cháu không may cháu gặp phải cơn bệnh hiểm nghèo ạ. Cháu cũng đi chữa trị các bệnh nhưng mà ở các bệnh viện, nhưng bác sĩ nói là cháu cũng khó khăn ạ. Thì con cũng đưa cháu đến đây để nhờ lòng thương xót Chúa và nhờ cha để giúp đỡ cháu.
Rồi còn đứa bé này?
Dạ thưa cha, cháu bé này nhà con thì cháu cháu 5 rưỡi ạ, mà cháu cũng không được khỏe mạnh lắm ạ. Vậy con cũng xin cha cầu nguyện cho gia đình con.
Còn con có bệnh gì không?
Thưa cha, con cũng có bệnh, con hay đau đầu ạ, đau đầu chóng mặt vợ.
Rồi thì con, chồng thì bệnh, con thì đau, bé thì yếu, vậy con sống bằng cái gì?
Thưa cha, bây giờ con chỉ nhớ ơn lòng thương xót Chúa, cha cầu nguyện cho gia đình.
Con sống bằng cái gì thì con đang sống bằng cái gì?
Con làm ruộng.
Thưa cha, con làm đồng ruộng ạ. Dạ vâng.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy chồng đau, vợ thì yếu, con thì bệnh, sống bằng nghề nông. Chúng ta thấy những cái bóng ma của bệnh tật, của nghèo đói, của nghèo túng, nó bao trùm cuộc đời của những người con cái của Chúa. Và thưa anh chị em mình, chúng ta là những con cái của lòng Chúa thương xót, mình phải làm sao cho bóng ma của nghèo đói, bóng ma của nghèo túng, bóng ma của bệnh tật nó phải tan biến đi, và nhất là bóng ma của tội lỗi nó phải tan biến đi bằng cách là chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã Đức Giêsu đã sinh. Và đây là cái xe lăn chúng tôi gửi tặng cho chị để chị cho cháu nó ngồi trên chiếc xe lăn này và cháu đi học. Mai mốt con đi học rồi con tính con sẽ làm gì?
Chưa biết ạ.
Con có muốn đi tu không? Con muốn đi tu không?
Con muốn đi mà chưa đi được.
Muốn đi tu mà chưa đi được, mà không đi được. Chúng ta thấy chân của con yếu như vậy, nó nghĩ rằng nó không đi được, mà Chúa là đấng nhiều lòng thương xót đầy quyền năng, có thể lựa chọn một người như vậy được không? Nếu mà Chúa muốn, Chúa có thể làm được mọi sự. Vâng, để trên, để trên, để trên. Phải xuống, phải xuống, phải xuống, phải xuống. Đỡ anh ta các con. Đỡ, 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 đỡ. À, bế nó lên ngồi trên chặt. Đỡ cái xe. Đỡ cái xe, giữ chặt cái xe, ngồi xuống. Ông ngồi xuống giữ chặt xe. Rồi. Bế cả người nó, tại vì nó không có xương, nó nhũn lắm, nó như là bún á. Rất là khó bế, vì thế anh chị em nó không có xương, nó không có phát triển, chỉ có thịt thôi. Nó không có làm được cái gì hết, nó cứ đưa lên thả xuống.
Cháu không làm được gì, con ngồi bắt cho con ngồi
lên. Bế, kéo lên, kéo thẳng lên tí để cho nó đi xuống. Và sao mà con viết bằng cái gì? Con viết bằng cái gì?
Bằng tay ạ.
Hả?
Viết bằng tay ạ.
Viết được không?
Khó.
Tay con còn viết được. Con chỉ không đi đứng được. Có đánh răng rửa mặt gì được không?
Không ạ.
Không được, mà có tay nó viết được. Anh chị em thấy không? Không đánh răng, không rửa mặt, không làm gì được. Mà mỗi cái lần viết bằng tay trái, tay phải?
Tay phải ạ.
Viết bằng tay phải. Đây, cho gửi tặng cho... đây, gia đình của con. Cha gửi tặng cho đình chúng con chiếc xe lăn. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót phá tan bóng đêm của tội lỗi, bóng đêm của nghèo đói, bóng đêm của nghèo túng, bóng đêm của bệnh tật bằng ánh sáng của Đức Kitô phục sinh, bằng ánh sáng của Đức Kitô phá tan bóng đêm của tội lỗi, của nghèo đói, của nghèo túng, của bệnh tật, của nghi ngờ, của nghi nan, của sợ hãi, của sợ sệt bằng quyền năng, sức mạnh, ánh sáng của Đức Kitô. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha, để con nghe. Rồi đây là cuốn sách, con đọc được không? Đọc được không?
Có.
Rồi đây là cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây để gửi tặng cho chồng chị. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho anh ấy. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và là tràng chuỗi. Đây cho tặng cho con nha. Cho đây đeo cho con. Con có lần chuỗi lòng lần chuỗi được không?
Có.
Lần chuỗi được không?
Có.
Vâng, thưa anh chị em, một người bại liệt hoàn toàn cả tay chân, chỉ còn một cái đầu mà vẫn lần chuỗi được. Còn có người lành mạnh tất cả mọi sự, đầu óc tay chân mạnh khỏe, tiền bạc đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, mà mỗi tội không biết, lần chuỗi không chịu, lần chuỗi và không muốn, lần chuỗi. Rồi xin các anh đưa cho lặn nó xuống giùm cha. Đỡ nó xuống. Rồi còn anh nào nữa muốn làm chứng cho Chúa? À, thưa anh chị em, chúng ta thấy rất là nhiều người muốn lên làm chứng cho Chúa rồi. Mời chị áo xanh lên đây. Mời chị lên đây. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ vắn tắt cho mọi người.
Dạ cha, con thì cũng được nhiều ơn lắm ạ. Nhưng mà con chỉ chia sẻ được hai ơn gần nhất đây. Tức là năm 1907. Vâng, mới nhất đây thì là con bị bệnh ung thư khối u thận. Thế thì khi mà con...
Bệnh gì?
Khối u thận, gọi là ca thận rồi. Thế thì con cũng thất vọng lắm. Thế thì khi mà bác sĩ xem trên hình ảnh chụp cắt lớp thì bác sĩ bảo là cái này là u ác rồi. Thế thì tốt nhất là anh chị về lấy tinh thần, chuẩn bị tinh thần xong lên bệnh viện cao hơn. Thế thì con về con đi thì thật ra con cũng hoang mang. Thế thì con cũng cầu xin suốt khi mà bác sĩ cho con lên bàn mổ thì con nằm, con mới lòng Chúa thương xót. Thế thì khi mà con mới đọc được có ba câu thì con người mê luôn, con không biết gì nữa cả. Thế thì khi mà con tỉnh dậy thì đó là ngày hôm sau rồi. Thế thì người nhà con thì cứ ngồi trực bên ngoài. Thế thì khi mà con nằm trong bệnh viện ca bệnh viện ca thì khi mà con về giường bệnh giường nằm thì con mới cứ hôm con bác sĩ bảo là ai mà dính bệnh hiểm nghèo thì sang gặp bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ viết cho cái giấy để về địa phương để xin cái sổ hộ nghèo thì cho nó đỡ tốn kém. Thế thì con mới bảo con dâu con là thế con sang con xin bác sĩ cái giấy cho dù mẹ. Thế thì con dâu con sang nó về nó bảo mẹ ơi không được đâu, bác sĩ bảo là chúc mừng nhà chị mẹ chị không việc gì đâu, nó là u lành nhưng mà con vẫn phải là đi tái khám 2-3 tháng một lần. Thì trước hết con mới dẹo lên con mới vực dậy, con bảo là tạ ơn Chúa con mừng quá, nhưng con dâu con nó bảo là thôi mẹ đừng có dậy vội vì vết thương vẫn đau. Nhưng bây giờ là con bổ từ hôm đó là hôm 15 tháng 5 năm ngoái đến bây giờ vết thương con vẫn đau, nhưng con cũng cố đi. Mà con về giáo điểm lần này là lần đầu tiên, thế thì con chỉ nghe họ nói về giáo điểm tin mừng khi mà nhà con lắp mạng, cái là con nhà con mở mạng cho con xem, thì con theo dõi về giáo điểm này nhiều lắm. Thế thì con ước ao đi về đây, con rủ cũng không có được ai đi hết. Thế lần này con ước ao đi thì có cái cô năm ngoái cô về đây mà hôm qua cô làm chứng rồi. Thế bảo thế em biết đường em đi làm chứng thì cho chị đi cùng với. Thế là ba anh em con rủ nhau đi. Thế là con về đây là từ hôm kia thì con đi trong vòng 1 tuần. Và cái tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cũng xin cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Một người mà bị khối u trong thận mà ung thư bây giờ đã được Chúa chữa lành đang ở giữa chúng ta. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác, và đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chị làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót con. Rồi, mời con lên đây.
Con thưa cha và con tạ ơn Chúa vì gia đình nhà con đã được nhiều hồng ân Chúa đã ban cho, nên là vừa rồi là anh con là bị bệnh coi như là cứng đơ, đang ngồi thế này cứng đơ ra, coi như đi bệnh viện ở trên bệnh viện ca ở bệnh viện ở trên Hà Nội, họ bảo là họ chỉ giả về thôi, không còn trông gì nữa. Thì con đã gặp cha và các cha cầu nguyện cho anh con, mà họ chỉ có đuổi về, họ bảo là không còn sống được nữa mà ở đây. Nhưng chúng con chỉ con vào đây thì con gặp được cha, trực tiếp cha để cha cầu nguyện cho anh con. Và đến bây giờ họ bảo là nếu mà cứ ở đây họ mổ ra, nếu mà sống thì sống mà chết thì chết. Thì nhà con vẫn quyết định là vẫn cứ, anh em vẫn quyết định mổ, vì cũng bảo chị là chỉ nếu sống thì chỉ sống ơn về trên thôi, chứ còn không còn sống xác thì không còn sống được nữa. Thì nhưng mà nhà con, anh em con vẫn quyết tâm mà mổ cho anh ấy, nếu mà anh sống được thì sống mà không sống được thì cũng phải chịu. Nhưng chú ban cho anh con mổ bây giờ đã hoàn thành và đã tỉnh, đã biết người hết được rồi ạ. Thế nên hôm nay con, hôm con ở đây về, con xuống đây khoảng 10 hôm trước, con cứ nghe tin nhắn vào là cầu nguyện cho anh nhiều vì bệnh viện giả về rồi. Thế con cũng cứ lòng thương xót Chúa, con cũng cứ khấn suốt, mà ba chị em con đi cũng cứ vật lại xin Chúa sẽ cầu nguyện cho anh con nhiều. Thế con cứ không bình tĩnh ở được, con cứ lại bắt xe con đi lên Sài Gòn. Con bảo là nếu không may anh mất là con phải về ngay, nhưng mà ở ngoài nhà lại gửi tin nhắn vào là họ mổ xong, họ bảo ca này đã hoàn thành.
Hallelujah. Hallelujah. Anh của con tên gì?
Anh của con tên là Hoàng Văn Thụy ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Anh con năm nay 55 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Chuông Nhai ở Thế Bình ạ.
Rồi.
Vâng, anh còn con được ơn là bố con cũng bị bệnh tai biến, nhưng mà Chúa ban cho gặp thầy gặp thuốc là vào cũng chỉ nhờ ơn Chúa thôi. Thì Chúa ban cho bố con hôm nay cũng tỉnh, cũng đã ấy hết rồi ạ, đã khỏi hết được rồi ạ.
Hallelujah.
Còn mẹ đẻ con ấy thì đi lên bệnh viện Thế Bình, họ cũng bảo là mẹ bà bị bệnh phổi chẳng còn trông gì đâu, thì anh em chúng con cũng chẳng biết nói gì, chỉ cầu xin Chúa thôi. Thế là lại cho mẹ con đi Hà Nội thì Chúa ban cho gặp thầy gặp thuốc được có 1 tuần, Chúa ban bây giờ đã khỏi hết được rồi ạ. Thì con chỉ vào con tạ ơn Chúa và con làm chứng cho Chúa vì Chúa đã được nhiều hồng ân cho gia đình con.
Vâng.
Con là Trương Thị Mừng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 39 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Chuông Nhai, con ở Thế Bình ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi cho ba món quà. Thứ nhất là cho anh của con nha, là người mà tưởng rằng đã chết mà bây giờ đã được cứu sống, là bị u não 365 bài giảng. Gửi cho bố của con là người bị tai biến, bây giờ đã được chữa lành, cuốn sách Con đường tín thác. Và gửi cho mẹ của con là cuốn sách cái chàng chuỗi mân côi cho mẹ của con. Và đây là cuốn sách tặng cho con, Tâm thư lòng nhân hậu, để con biết làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, bây giờ hai mẹ con à? Bé đó hả? Hả? Bé mới làm chứng hả con? Con mới làm chứng hả? À, lên đây, bé mới làm chứng lên đây. Leo lên con, leo lên. Ở đây. Ồ, con tên là gì?
À, con tên.
Nói to lên.
Dạ, con tên là Ngô Văn Khoa.
Nguyễn Văn Khoa, Khoa bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 11 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ, lớp 5.
Lớp 5, rồi Khoa ở đâu?
Dạ, con ở Thanh Thủy.
Ở đâu?
Ừ, Thanh Thủy.
À, Hà Tĩnh à?
Thanh Thủy.
Thanh Thủy, mà tạm chả biết Thanh Thủy nằm đâu. Nghệ An à? Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Rồi con được ơn gì? Con nói cho mọi người nghe, nói to lên, được ơn gì?
Dạ, con được ơn Chúa chữa lành bệnh đa khớp.
À, chữa lành bệnh đa khớp, con bị lâu chưa?
Dạ, mới được 7 tháng.
Rồi bây giờ làm sao mà, bây giờ con được khỏi chưa?
Dạ, khỏi rồi.
Rồi bây giờ làm sao mà con được biết đến giáo điểm tin mừng hôm nay? Con đến đây để con làm chứng, ai đưa con đến?
Dạ, mẹ.
Mẹ đâu?
Mẹ ở sau đấy.
À, thưa anh chị em, một thằng bé 11 tuổi học lớp 5 ở Hà Tĩnh mà bị bệnh viêm đa khớp. Chúng ta thấy người nó nhỏ xíu như thế này mà mạnh dạn lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng những giọt nước mắt của thằng bé. Mùa mốt con có muốn đi tu không?
Dạ có.
Có không? Có lên.
Dạ có.
Rồi, đi tu là không được khóc nữa, mà bây giờ là đi tu là khóc. Chúng ta thấy những giọt nước mắt của xúc động, của vui mừng, của lo sợ, như là các tông đồ ngày xưa, đủ mọi cung bậc. Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng ta hãy trở thành những người mà đi loan báo cho mọi người tin vui. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Viêm đa khớp. Đây là cuốn sách Con đường tín thác. Con biết đọc không?
Dạ có.
Rồi có. Đây là gửi cho bố. Còn bố không?
Dạ có.
Đây gửi tặng cho bố cái chuỗi móc khóa. Còn mẹ không?
Dạ có.
Đây gửi tặng cho mẹ cái chuỗi. Có em không?
Dạ có.
Em nữa, tặng luôn cho em cái cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, rồi con về chỗ con. Thưa anh chị em nào, bây giờ chúng ta cùng cầm cái quạt lên. Và mỗi một người chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót cho mỗi một người chúng ta thắng được khỏi mọi cái bóng ma. Đây là những bóng ma của ốm đau, của bệnh tật, của nghèo túng. Bóng ma ấy đang bao trùm với cuộc đời chúng ta bằng những nấm mồ này. Và mỗi người chúng ta xin Chúa cho mình vượt thoát khỏi tất cả những bóng ma của sự sợ hãi, bóng ma đang bao trùm trên cuộc đời chúng ta. Để anh chị em mình nào, ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rồi. Không còn bóng ma của sợ hãi, không còn bóng ma của tội lỗi, không còn bóng ma của nghi ngờ, không còn bóng ma của nghi nan, không còn bóng ma của ngờ vực, không còn bóng ma của ham hố, quyền lực, danh vọng, quyền chức tước, tiền tài, mà chỉ còn niềm vui của Đức Kitô đã phục sinh, niềm vui của Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót. Nào, ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Hãy vui mừng lên, anh chị em cầm cây quạt và làm theo cử điệu của chúng tôi, làm theo đúng nhịp, làm theo cử điệu. Làm theo cử điệu, bỏ quạt xuống khi nào chúng tôi làm xong thì chị em làm vậy nha. Thấy chưa?
Chúa chưa công từ thần rồi, luôn sống với chiếu sáng tuyệt vời. Alleluia. Nào hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rằng người và máu thánh hóa hết tuổi đời. Alleluia. Anh sẽ Chúa cùng nào sẽ lấy sinh cho nhân thế muôn đời khắp trăm ân định. Nào hãy mừng vui, Chúa chiến thắng được tận tội, còn sống với chiếu sáng tuyệt vời. Alleluia.